Chương 1. Quán sát thân trong thân. Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong thân. Đức Phật đã trình bày phần này qua 14 cách khác nhau. Nghĩa là Ngài đã dạy 14 đề mục về quán sát thân trong thân. Đề mục đầu tiên trong các đề mục này là niệm hơi thở. Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát thân trong thân là như thế nào? Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền. Chánh niệm tỳ khưu thở vào, chánh niệm tỳ khưu thở ra. Trong câu hoặc đi vào rừng, hoặc ở dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, Đức Phật chỉ cho ta những nơi thích hợp để hành thiền. Trước tiên, rừng nghĩa là bất cứ loại rừng nào có sự thanh vắng và an lạc là được. Bởi vì phải là nơi thanh vắng nên rừng phải không có người ở, xa hẳn tiếng động và tiếng ồn ào của dân chúng sống trong làng, trong phố hay trong thành thị. Trong một vài bản kinh giải thích rằng rừng được định nghĩa là nơi cách xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 500 cây cung. Một cây cung dài khoảng 6 bộ. Như vậy, rừng phải cách xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng 3.000 bộ. Một nơi cách xa nơi dân chúng cư ngụ thì có thể tìm được sự thanh vắng. Ngày nay, khó có thể tìm được một nơi thật sự thanh vắng. Ngay trong rừng, bạn cũng còn có thể nghe tiếng động của máy bay. Chỗ thứ hai được nói đến trong kinh là dưới cội cây. Dưới cội cây nào cũng được, nhưng phải là một nơi thanh vắng như trong rừng. Chỗ thứ ba chỉ là một nơi thanh vắng, có thể là trong thành phố hay trong làng, nhưng phải thanh vắng. Về nơi chốn thì yếu tố thanh vắng là điều tối quan trọng. Bởi vậy, bất cứ nơi nào thanh vắng là nơi thích hợp để hành thiền. Trong một kinh khác, những nơi thanh vắng được kê ra như sau: rừng, cội cây, tảng đá, hẻm núi, hang động, nghĩa trang, rừng thưa, đồng trống và đụng rơm. Trong bản liệt kê này còn kể ra 7 chỗ bắt đầu bằng chữ đá, cũng được xem là nơi thanh vắng. Những nơi chỗ này được kể ra bởi vì chúng là những nơi thích hợp nhất cho những người mới hành thiền. Những người này cần một nơi yên tĩnh và không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Thiền viện hay chùa có thể là nơi thanh vắng để hành thiền. Đối với những người có kinh nghiệm về thiền và những người tâm định đã đạt được mức độ đáng kể thì mọi nơi đều thích hợp cho việc hành thiền. Tỳ khưu ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền. Câu này Đức Phật dạy bạn phải làm thế nào để chuẩn bị và tư thế thích hợp để hành thiền. Ngài đề cập đến tư thế ngồi truyền thống là ngồi xếp bằng. Người Đông Phương quen thuộc với việc ngồi trên sàn nhà, nên ngồi xếp bằng là chuyện tự nhiên và dễ dàng. Đối với họ, họ không cảm thấy khó khăn trong việc ngồi xếp bằng. Đây là một tư thế ngồi thiền rất tốt và rất an lạc, không biếng nhác cũng không dao động. Có 3 cách ngồi xếp bằng. Đầu tiên là ngồi kiết già. Đây là cách khó ngồi nhất. Nếu bạn không quen thì bạn không thể ngồi lâu ở tư thế này. Khi hai chân tréo vào nhau thì chỉ ngồi vài phút là bạn đã cảm thấy đau. Cách thứ hai là ngồi bán già. Bạn đặt chân này chồng lên chân kia, nhưng không bắt tréo lại. Bạn có thể ngồi lâu hơn ở tư thế này. Tuy nhiên, bạn cũng còn cảm thấy chân bị đè, và vài phút sau, chân bạn sẽ bị tê. Cách thứ ba là cách ngồi thoải mái. Bạn đặt chân này trước chân kia, hai chân không chồng lên nhau. Cách này được nhiều sách gọi là ngồi theo lối miếng điện. Ở miếng điện, phần lớn ngồi theo cách này. Đây có thể là cách tốt nhất cho người mới bắt đầu, bởi vì đây là cách thoải mái nhất, nên những người mới bắt đầu hành thiền có thể ngồi ở tư thế này trong một thời gian lâu hơn mà không cảm thấy khó chịu. Một số người cảm thấy rất đau khi phải ngồi xếp bằng, và sự đau đã làm cản trở việc hành thiền của họ. Những người này có thể ngồi trên gối, trên ghế, trên băng, bởi vì khi hành thiền cũng cần phải có chút ít thoải mái. Câu tỳ khưu lưng giữ thẳng có nghĩa là thiền sinh phải giữ lưng ngay ngắn trong lúc ngồi thiền. Khi bạn ngồi thẳng thì cột xương sống của bạn cũng được giữ thẳng. Khi cột xương sống được giữ thẳng thì 18 đốt xương sống, cái này chồng lên cái kia một cách ngay ngắn. Khi bạn ngồi thẳng thì bắp thịt, gân, da và thịt không bị xoắn lại nên bạn không bị đau. Nếu ngồi không thẳng thì bắp thịt, gân, vân vân sẽ xoắn lại làm bạn đau. Ngồi thẳng trong lúc tham thiền thì bạn sẽ dễ tập trung để phát triển chánh niệm và tâm không bị suy sụp khi cơn đau gia tăng. Bởi thế, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng là một tư thế rất thích hợp cho việc định tâm. Mục A, chánh niệm về hơi thở. Và này các thầy tỳ khưu quán sát thân trong thân là như thế nào? Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xếp bằng, lưng giữ thẳng, chánh niệm vào đề mục hành thiền, chánh niệm tỳ khưu thở vào, chánh niệm tỳ khưu thở ra. Chánh niệm vào đề mục hành thiền nghĩa là thiền sinh gom tâm vào đề mục. Ở đây, đề mục thiền là hơi thở. Bởi vậy, bạn phải chú tâm vào hơi thở vào và hơi thở ra. Chánh niệm, thầy tỳ khưu thở vào, chánh niệm, thầy tỳ khưu thở ra. Câu này giảng giải cách hành thiền. Khi hành thiền, bạn giữ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Thực ra, bạn chú tâm vào cửa mũi và quan sát hơi thở vào ra, vào ra. Tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi theo dõi hơi thở vào và ra. Phải quan sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng biệt, không ghép chúng dính liền với nhau. Hơi thở vào không có mặt vào lúc hơi thở ra, và hơi thở ra không có mặt vào lúc hơi thở vào. Khi thực hành quan sát hơi thở, bạn có thể quan sát hơi thở bằng nhiều cách. Bốn trong các cách này được ghi lại trong kinh. Thở vào một hơi dài, thầy tỳ khưu biết tôi đang thở vào dài. Thở ra một hơi dài, thầy tỳ khưu biết tôi đang thở ra dài. Trong suốt thời gian quan sát hơi thở, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở một hơi dài, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào dài. Điều này có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở. Không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi dài để biết rằng mình đang thở một hơi dài. Chữ biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ biết hời hợt về mặt. thở vào một hơi ngắn, thầy tỳ khưu biết tôi đang thở vào ngắn. Thở ra một hơi ngắn, thầy tỳ khưu biết tôi đang thở ra ngắn. Trong suốt thời gian quan sát hơi thở, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở vào một hơi ngắn, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào ngắn. Điều này có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi ngắn để biết rằng mình đang thở một hơi ngắn. Nếu biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ biết hời hợt bề mặt. Như vậy, cho đến đây, Đức Phật đã dạy bốn cách quan sát hơi thở. Thứ nhất, khi thở vào một hơi thở dài, phải ghi nhận đang thở vào một hơi thở dài. Thứ hai, khi thở ra một hơi thở dài, phải ghi nhận đang thở ra một hơi thở dài. Thứ ba, khi thở vào một hơi thở ngắn, phải ghi nhận đang thở vào một hơi thở ngắn. Thứ tư, khi thở ra một hơi thở ngắn, phải ghi nhận đang thở ra một hơi thở ngắn. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở vào, thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy. Nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở ra, thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy. Khi quan sát hơi thở, bạn phải cố gắng để thấy rõ toàn thể hơi thở. Nhận thức rõ nghĩa là biết được hơi thở, biết trọn vẹn, cố gắng ý thức được hơi thở một cách sắc bén. Nhóm chữ toàn thể hơi thở tiếng Pali là Sabbakaya, nghĩa là toàn thể cơ thể. Nhưng Sabbakaya ở đây không có nghĩa là toàn thể cơ thể vật chất của thiền sinh, mà có nghĩa là toàn thể thân của hơi thở. Theo tiếng Pali thì chữ Kaya có thể có nghĩa là cơ thể vật chất hay một nhóm. Ở đây, Kaya không có nghĩa là cơ thể vật chất, mà là thân hơi thở, có nghĩa là sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bởi vậy, thiền sinh phải cố gắng ý thức trọn vẹn sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bạn cũng phải nên nhớ rằng đây là mục nói về quan sát hơi thở. Bởi vậy, đề mục phải hành thiền ở đây là hơi thở mà không phải là toàn thể cơ thể vật chất. Sách Thinh Tịnh Đạo đã giải thích như sau. Thầy tỳ khưu luyện tập như sau. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, nghĩa là tôi biết trọn vẹn toàn thể khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở, tôi sẽ thở vào. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở, tôi sẽ thở ra. Thầy tỳ khưu luyện tập như vậy. Bằng cách này, thầy tỳ khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở. Thầy tỳ khưu thở vào và thở ra với ý thức tương hợp với trí tuệ. Bạn cần phải để ý đến thể tương lai trong nguyên bản Pali của đoạn văn này. Thể tương lai ở đoạn văn này cho thấy rằng trong việc quan sát hơi thở trước đây, bạn không cần nhiều trí tuệ, nhiều tinh tấn để phân biệt giữa hơi thở dài và hơi thở ngắn. Nhưng bắt đầu từ đây, bạn phải có nhiều nỗ lực để đạt trí tuệ, để thấy hơi thở một cách rõ ràng và trọn vẹn. Trong bản Pali, thể tương lai cũng được dùng ở các đoạn sau. Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải thở thật mạnh để hơi thở trở nên rõ ràng đối với mình. tâm định và trí tuệ của thiền sinh chỉ sâu và trọn vẹn khi thấy rõ điểm khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của mỗi hơi thở. Khi thiền sinh ý thức hơi thở một cách rõ ràng bằng cách thở thật mạnh, thì đó không phải là kết quả của sự định tâm và ý thức mà do ở đề mục mạnh. Bởi vậy, thiền sinh không nên thở mạnh hơn với mục đích để thấy rõ hơi thở rõ ràng hơn. Thở quá mạnh cũng làm thiền sinh chóng mệt, do đó nên thở bình thường. Khi thực hành loại thiền này, bạn phải thở bình thường, nhưng phải cố gắng tinh tấn và chánh niệm, ý thức để thấy rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn cần phải làm gì để ý thức rõ ràng hơi thở mình? Có bao nhiêu yếu tố nằm trong mỗi tác động của sự quan sát chánh niệm? Bạn cần phải có tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. An tịnh hơi thở thô, nhân duyên bởi thân, khi thở vào, tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tinh tấn như vậy. An tịnh hơi thở thô, nhân duyên bởi thân, khi thở ra, tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Theo chú giải, câu này có nghĩa, tinh tấn chú tâm vào hơi thở, lúc hơi thở trở nên vi tế, khi thở vào, tỳ khưu thở vào. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở, lúc hơi thở trở nên vi tế, khi thở ra, tỳ khưu thở ra. Trong câu này, hơi thở được gọi là nhân duyên bởi thân, dịch từ chữ Kaya Sankhara trong tiếng Pali. Có nhiều người dịch là thân hành. Kaya có nghĩa là thân thể, và Sankhara có nghĩa là pháp hữu vi, nhân duyên pháp. Các pháp có sinh diệt, các pháp bị chi phối bởi các điều kiện khác hay hành. Như vậy, Kaya Sankhara có nghĩa là pháp bị điều kiện hóa bởi thân, có nhân duyên từ thân hay thân hành. Hơi thở được gây nên bởi tâm, nhưng khi không có thân thì không có hơi thở. Bởi thế, mặc dầu được gây ra bởi tâm, nhưng hơi thở tùy thuộc vào tâm để sinh khởi. Do đó, chữ hơi thở trong câu này được hiểu là pháp gây ra bởi thân, pháp nhân duyên bởi thân, thân nhân duyên pháp hay thân hữu vi pháp. Sankhara là một chữ Pali rất khó hiểu. Sankhara có nhiều nghĩa. Tùy theo câu văn, Sankhara có một nghĩa khác. Trong thập nhị nhân duyên, Sankhara thường được dịch là hành, có nghĩa là sự cố ý hay tác ý, thường gọi là nghiệp. Trong ngũ uẩn thì Sankhara có nghĩa là 50 tâm sở dẫn đầu bởi tác ý. Sankhara có nghĩa là mọi vật trên thế gian, mọi pháp có điều kiện hay pháp hữu vi, như khi ta nói các pháp hành đều vô thường hay các pháp hữu vi đều vô thường. Sankhara có nghĩa là nhắc bảo trong chữ Asankharika trong vi diệu pháp. Trong đoạn kinh này, Sankhara có nghĩa là điều kiện, hành, pháp hữu vi hay nhân duyên. Bởi vậy Kaya Sankhara ở đây có nghĩa là hơi thở nhân duyên bởi thân. Chữ Kaya Sankhara cũng còn được dịch theo nhiều cách khác nhau, như chức năng của thân, hoạt động của thân, thân hành. Tất cả những chữ dịch trên đều hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở đây được xem là hơi thở thô tháo, bởi vì nó cần được làm cho an tịnh. Câu an tịnh hơi thở không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc, an trú, tĩnh lặng, mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế, thiền sinh phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối với các đề mục thiền khác, Khi thiền sinh càng định tâm và hiểu rõ đề mục, thì đề mục càng rõ ràng, như đề mục Kasina, chú tâm vào cái đĩa bằng đất chẳng hạn. Đối với đề mục hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục càng vi tế hơn. Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm, do đó lúc không hành thiền, nếu thân và tâm không an tịnh thì hơi thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành thiền, thân tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng, lúc ấy hơi thở trở nên vi tế, khó nhận thấy. Tâm định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế, đến đổi bạn phân vân không biết có còn hơi thở hay không, bởi vì không thể tìm thấy hơi thở trong lúc này nên bạn nghĩ là hơi thở đã mất. Lúc ấy bạn hãy tự nhủ, ta không chết, ta không bất tỉnh, ta vẫn còn sống, nhưng ta không thể nhận ra hơi thở vì hơi thở quá vi tế, và vì định tâm cùng trí tuệ của ta chưa sắc bén, chưa phát triển đầy đủ nên không nhận thấy hơi thở. Bởi vậy ta phải phát triển thêm nữa, phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy hơi thở vi tế này. Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh tấn và đạt thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở dù chúng nhỏ nhặt đến đâu. Trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi tế, không thể nhận ra được, thì bạn cũng đừng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tinh tấn quan sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến khi hơi thở rõ ràng trở lại. Đó là ý nghĩa của câu an tịnh hơi thở khi thở vào, hay tinh tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế khi thở vào. Như vậy, khi hành thiền đề mục quan sát hơi thở, bạn phải nhận thức trọn vẹn: thứ nhất, hơi thở dài; thứ hai, hơi thở ngắn; thứ ba, toàn thể hơi thở, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối; và thứ tư, sự vi tế hầu như không thể nhận thấy được của hơi thở. Đức Phật đưa ra một thí dụ để tỳ khưu hiểu những lời dạy của Ngài một cách rõ ràng hơn. Như một người thợ tiện rành nghề và học trò của ông ta, khi quay một vòng dài thì biết rằng tôi quay một vòng dài. Khi quay một vòng ngắn thì biết rằng tôi quay một vòng ngắn. Cũng vậy, tỳ khưu khi thở vào một hơi dài biết rằng tôi thở vào dài. Tỳ khưu khi thở ra một hơi dài biết rằng tôi thở ra dài. Tỳ khưu khi thở vào một hơi ngắn biết rằng tôi thở vào ngắn. Tỳ khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng tôi thở ra ngắn. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở vào. Tỳ khưu tinh tấn như vậy, nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt, tôi sẽ thở ra. Tỳ khưu tinh tấn như vậy. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở, khi hơi thở trở nên vi tế, khi thở vào, tỳ khưu thở vào. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở, khi hơi thở trở nên vi tế, khi thở ra, tỳ khưu thở ra. Quay một vòng dài có nghĩa là khi làm một vật gì lớn, như cái trống chẳng hạn, thì người thợ tiện phải quay một vòng lớn trên mái tiện. Quay một vòng ngắn có nghĩa là khi làm một vật nhỏ, như những cây kim bằng ngà chẳng hạn, người thợ tiện phải quay một vòng nhỏ trên mái tiện. Qua những vòng lớn nhỏ này, người thợ tiện phải ý thức mình đang quay vòng nào. Như vậy, tỳ khưu quan sát thân trong nội thân, hay tỳ khưu quan sát thân trong ngoại thân, hay tỳ khưu quan sát thân trong nội thân và ngoại thân. Thế nào là quan sát thân trong nội thân? Câu này có nghĩa là thiền sinh quán sát hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi thiền sinh chú tâm trên hơi thở của mình thì được gọi là quán sát thân trong nội thân. Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong việc chú tâm vào hơi thở của mình, bỗng nhiên thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự nhủ: hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, sinh và diệt, thì hơi thở của người khác cũng vậy. Đó là thiền sinh đã quán sát thân trong ngoại thân. Câu quán sát thân trong ngoại thân chỉ có nghĩa là trong khi quán sát hơi thở của mình, bỗng nhiên nghĩ đến hơi thở của người khác, chứ không có nghĩa là nhìn vào người khác và quán sát hơi thở của họ. Tuy nhiên, khi bỗng nhiên quán sát hơi thở của người khác, thì bạn cũng phải chánh niệm nữa. Đôi khi, bạn quán sát hơi thở của chính mình, rồi bỗng nhiên lại nghĩ đến hơi thở của người khác, xong lại trở về với hơi thở của mình, tiếp đó là nghĩ đến hơi thở người khác, đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và hơi thở của người khác. Đó là quán sát thân trong nội thân và thân trong ngoại thân. Câu này không có nghĩa là phải quán sát hơi thở của mình và hơi thở của người khác. Trong khi hành thiền, bạn chỉ chú tâm quán sát hơi thở của chính bạn mà thôi. Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi hay sự sinh khởi của toàn thể hơi thở, hay tỳ khưu quán sát yếu tố diệt tận hay sự diệt tận của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận hay sự sinh khởi và sự diệt tận của toàn thể hơi thở. Chữ yếu tố sinh khởi ở đây có nghĩa là những yếu tố khiến hơi thở có mặt. Chú giải các nghĩa yếu tố sinh khởi qua ví dụ sau đây. Người thợ rèn thường dùng bể lò để gây lửa. Bể lò có một bộ phận phát hơi và một cái vòi. Muốn có hơi, người thợ rèn phải dùng sức thuộc hay quay bộ phận phát hơi. Hơi được tạo nên do ba yếu tố: bộ phận phát hơi, vòi truyền hơi và sức người thợ rèn. Cũng vậy, muốn có hơi thở phải có cơ thể, lỗ mũi và tâm. Không có ba yếu tố trên sẽ không có hơi thở. Do đó, ba yếu tố này được gọi là các yếu tố làm phát sinh hơi thở. Trong khi hành thiền, đôi khi tư tưởng sau đây đến với bạn: do có cơ thể, có mũi, có tâm nên mới có hơi thở này. Khi quán sát như thế là bạn quán sát các yếu tố sinh khởi hơi thở. Yếu tố diệt tận có nghĩa ngược lại: khi không có cơ thể thì không có hơi thở, khi không có mũi thì không có hơi thở, khi không có tâm thì không có hơi thở. Ba yếu tố cơ thể tan rã, mũi hư, tâm không còn hoạt động được gọi là những yếu tố diệt tận. Bởi thế, khi quán sát ba yếu tố này là bạn quán sát các yếu tố diệt tận của hơi thở. Và khi bạn quán sát cả sáu yếu tố sinh khởi và diệt tận của hơi thở là bạn đã quán sát cả hai yếu tố sinh khởi và yếu tố diệt tận của hơi thở. Quán sát yếu tố sinh khởi, yếu tố diệt tận hay yếu tố sinh khởi và diệt tận của toàn thể hơi thở không có nghĩa là trong khi hành thiền bạn phải cố ý tìm xem yếu tố sinh khởi, yếu tố hoại diệt, vân vân, mà có nghĩa là trong khi bạn đang hành thiền, ngẫu nhiên tư tưởng về các yếu tố này khởi lên thì bạn phải ghi nhận sự sinh và diệt của chúng mà thôi. Đây là lối giải thích của chú giải xưa. Hòa thượng Mahasi đã giải thích thêm như sau. Trong đoạn kinh này cũng giải thích sự sinh và diệt của hơi thở. Các yếu tố sinh khởi được dịch từ chữ Pali Samudaya Dhamma. Samudaya Dhamma có nghĩa là những yếu tố từ đó vật gì được sinh khởi. Cũng có thể có nghĩa là bản chất hay đặc tính sinh khởi, hoặc chỉ đơn giản là sự sinh khởi hay sinh. Cũng vậy, các yếu tố diệt tận vô giá tham mắt có thể có nghĩa là những yếu tố từ đó vật gì bị hoài diệt, cũng có thể có nghĩa là bản chất hay đặc tính của sự diệt tận, hoặc chỉ đơn giản là diệt tận hay diệt. Do đó, theo ý kiến của Hòa thượng Mahasi, thì khi thiền sinh chăm chú quan sát sự sinh khởi của hơi thở từng chút một, từng giây phút một, tại bất kỳ nơi nào, như nơi hơi thở xúc chạm vào mũi, được gọi là quan sát sự sinh khởi của hơi thở. Cũng vậy, khi thiền sinh chăm chú quan sát sự diệt tận của hơi thở từng chút một, từng giây phút một, tại bất kỳ nơi nào, như nơi hơi thở xúc chạm vào mũi, được gọi là quan sát sự diệt tận của hơi thở. Khi quan sát hơi thở, trước tiên bạn thấy đoạn đầu của hơi thở, sau đó là đoạn cuối, và bạn theo dõi sự biến mất của hơi thở. Khi chăm chú theo dõi, bạn sẽ quan sát sự sinh diệt của hơi thở, và bạn sẽ thấy sự sinh diệt của hơi thở dễ dàng và tự nhiên hơn là thấy các yếu tố sinh diệt của hơi thở. Tuy nhiên, bạn không thể loại bỏ sự thấy nguyên nhân sinh diệt của hơi thở trong lúc hành thiền. Như vậy, cả hai lối giải thích trong đoạn kinh này đều phải được áp dụng. Đối với nghĩa thứ hai, đoạn kinh trên có thể được dịch như sau. Tỳ khưu quán sát sự sinh khởi của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự diệt tận của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự sinh khởi và sự diệt tận của hơi thở. Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có toàn thể hơi thở mà thôi, nghĩa là chỉ có thuần hơi thở mà thôi. Trong kinh Đại Tứ Niệm Xứ, chỉ ca giá thân hay toàn thể thường được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Tùy theo mỗi đoạn văn, chỉ ca giá được hiểu theo một nghĩa khác. Ở đây là đoạn kinh nói về hơi thở. Bởi vậy, mỗi khi gặp chỉ ca giá, ta phải hiểu đó là toàn thể hơi thở. Khi thiền sinh chánh niệm trên hơi thở, thì chỉ chánh niệm trên hơi thở mà thôi. Nghĩa là khi chú tâm vào hơi thở, thiền sinh không thấy gì ngoài hơi thở, chỉ có hơi thở, không có người, không có chúng sinh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có cá nhân, không có tôi, không có của tôi, không có linh hồn hay tự ngã, không có cái gì thuộc linh hồn hay tự ngã, vân vân. Chỉ có hơi thở mà không có ai điều khiển, sắp đặt hơi thở. Không có ai ra lệnh cho hơi thở, cũng không có ai tạo ra hơi thở, chỉ có hơi thở mà thôi. Thấy được như thế là chánh niệm đã được thiết lập. Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm về sau. Câu này có nghĩa là chỉ có hơi thở mà thôi được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm sau này. Khi bạn thực tập thiền minh sát, đề mục niệm hơi thở, bạn đi từ mức này đến mức kia, từ mức hiểu biết thấp lên đến mức hiểu biết cao, rồi lên đến mức cao nhất. Khi chánh niệm được thiết lập để giúp cho trí tuệ và định tâm đạt mức cao hơn, khi bạn không thấy rằng chỉ có hơi thở mà thôi, mà lại thấy rằng hơi thở này là trường cửu, hay có chủ, có linh hồn, có tự ngã, hoặc luôn luôn thường còn, thì trí tuệ của bạn chưa phát triển đầy đủ để thấy rõ bản chất thực sự của các pháp trên thế gian. Bởi vậy, chánh niệm rằng chỉ có hơi thở mà thôi rất cần thiết cho việc khai triển trí tuệ. Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ vật gì, nghĩa là không để tham ái và tà kiến chi phối khiến phải dính mắc vào vật gì. Khi giữ tâm trên hơi thở, theo dõi hơi thở và xem xét sự đến và đi của hơi thở trong mọi lúc, bạn sẽ không bị dính mắc vào bất cứ điều gì. Hơi thở đến và đi, hơi thở chẳng là gì để dính mắc vào, hơi thở chỉ là hơi thở thôi. Khi đạt được những tuệ minh sát cao hơn, bạn sẽ thấy sự sinh diệt của mọi hiện tượng thân tâm. Bạn sẽ không bị tham ái và tà kiến làm bạn dính mắc vào bất cứ điều gì. Khi bạn muốn vật gì, thích vật gì, bạn sẽ dính mắc vào vật đó. Đôi lúc bạn có ý nghĩ sai lầm về vật đó và bạn nghĩ rằng vật đó là thường còn. Thế là bạn đã có ý nghĩ sai lầm hay có tà kiến. Khi bạn nghĩ rằng vật đó sẽ bền vững mãi mãi, vật đó thật đẹp, đáng yêu, và nếu đó là người thì người đó có một linh hồn trường cửu, như vậy là bạn đã có tà kiến. Vậy thì do tham lam hoặc do tà kiến, bạn đã dính mắc vào vật đó. Tuy nhiên, khi thấy rõ bản chất sự thật của hơi thở cũng như của thân và tâm, bạn sẽ không còn bị dính mắc hay lệ thuộc vào bất cứ vật gì. Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành này. Ngũ uẩn có nghĩa là năm nhóm tập hợp làm đối tượng cho tham ái và dính mắc. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tất cả mọi vật gì trên thế gian đều thuộc vào một hay các sắc uẩn khác trong năm uẩn. Thấy rõ bản chất của sự vật, người thực hành thiền minh sát sẽ không còn luyến ái dính mắc vào bất cứ vật gì. Như vậy, này các thầy tỳ khưu quán sát thân trong thân. Câu này báo cho biết rằng phần dạy về quán sát hơi thở đã chấm dứt. Hơi thở có thể dùng để làm đề mục trong thiền định hay trong thiền minh sát. Thiền định là thiền vắng lặng giúp đạt tâm định hay các tầng định. Thiền minh sát dẫn đến chỗ loại bỏ các phiền não trong tâm. Hành thiền định khác với hành thiền minh sát. Khi dùng hơi thở làm đề mục thiền định, bạn chú tâm vào hơi thở và đếm từng hơi thở. Khi đếm, không được đếm dưới 5 hay trên 10. Phải đếm từ 1 đến 5, 1 đến 6, cho đến 1 đến 10. Bạn có thể chọn cách đếm nào thích hợp cho mình. Chẳng hạn, vào 1, ra 1, vào 2, ra 2, vào 3, ra 3, vào 4, ra 4, vào 5, ra 5, vào 6, ra 6. Rồi đếm lại từ đầu, vào 1, ra 1, vào 2, ra 2, vào 3, ra 3, vào 4, ra 4, vào 5, ra 5, vào 6, ra 6. Bạn có thể đếm đến 6 hoặc đến 10. Lúc đầu, bạn phải đếm từ từ. Mục đích của việc đếm là giúp bạn giữ tâm trên đề mục. Có thể so sánh sự đếm này với việc cột đối tượng bằng một sợi dây. Một khi bạn đạt được định tâm bằng cách đếm và có thể trụ tâm trên một đối tượng mà không bị phóng tâm, lúc bấy giờ bạn có thể bỏ cách đếm và chỉ ý thức hay ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra mà thôi. Lúc đầu còn dùng cách đếm, về sau chỉ dùng cách nhận biết hơi thở mà không đếm. Bạn chỉ cần chú tâm nhận biết hơi thở và chẳng bao lâu sau, hơi thở sẽ càng lúc càng vi tế hơn. Đôi lúc bạn có thể thấy tướng hay hình ảnh trong tâm khi có sự định tâm tốt. Hỏi 10 người sẽ có 10 tướng khác nhau. Hình ảnh trong tâm hay tướng thì không thể kể hết số lượng và loại hạng. Mỗi người có một tướng khác nhau, tùy theo tri giác, khuynh hướng và địa vị của họ. Kinh điển có ghi lại một số tướng như sau. Tướng có thể xuất hiện như những ngôi sao, những chuỗi hạt trai, có thể thô mịn như những hạt bông vải hay những hạt làm bằng lõi gỗ, một sợi dây bện dài, một tràng hoa, một luồng khói hay một sợi tơ nhện dài, một đám mây, một hoa sen, một bánh xe hay hình ảnh một cái đĩa tròn như mặt trăng hay mặt trời. Khi việc hành thiền đạt đến một tầng mức nào đó thì tướng hay hình ảnh trong tâm xuất hiện. Thiền sinh bấy giờ sẽ tiến đến nhập định và từ các tầng thiền này có thể chuyển sang thiền minh sát. Khi lấy hơi thở làm đề mục thiền minh sát, bạn sẽ không đếm hơi thở mà chỉ chú tâm chánh niệm trên hơi thở và tập quan sát hơi thở trong 4 trường hợp: hơi thở dài, hơi thở ngắn, thấy rõ toàn thể hơi thở khởi đầu, trải dài, chấm dứt và tinh tấn chú tâm khi hơi thở vi tế. Bạn có thể sẽ không thấy tướng khi hành thiền minh sát. Tuy nhiên, nếu thấy thì bạn hãy ý thức và ghi nhận thấy, thấy, thấy rồi trở về đề mục chính của mình. Cứ tinh tấn kiên trì chú tâm vào đề mục thiền thì chẳng bao lâu sau bạn sẽ thấy thân và tâm một cách rõ ràng và bạn sẽ tiến bộ dần dần cho đến khi đạt đến tầng mức giác ngộ cuối cùng. Kinh này chỉ chú trọng đến thiền minh sát chứ không chú trọng đến thiền định hay thiền vắng lặng, bởi vì kinh dạy quán sát những yếu tố sinh diệt. Chỉ có thiền minh sát mới dạy quán sát sự sinh diệt của đối tượng. Khi hành thiền vắng lặng, bạn không quán sát sự sinh diệt của đối tượng mà chỉ chú tâm vào đối tượng thôi. Khi bạn chú tâm vào sự sinh diệt hay sự khởi sinh và chấm dứt của đối tượng thì bạn sẽ không bị luyến ái hay dính mắc vào bất cứ điều gì. Thực hành như thế là hành thiền minh sát chứ không phải hành thiền vắng lặng. Khi hành thiền minh sát, bạn chú tâm chánh niệm vào hơi thở, đồng thời chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra ở 6 cửa giác quan trong giây phút hiện tại. Điều này có nghĩa là khi bạn đang chú tâm vào đề mục chính, như sự chuyển động của bụng chẳng hạn, mà một đối tượng khác nổi bật lên, như tiếng động chẳng hạn, khiến bạn không còn giữ tâm ở đề mục chính được, thì hãy ghi nhận ngay đề mục này rồi trở về đề mục chính. Thấy điều gì bạn phải chánh niệm ghi nhận, nghe điều gì bạn phải chánh niệm ghi nhận, suy nghĩ điều gì hay bị phóng tâm bạn đều phải chánh niệm ghi nhận. Đó là điểm khác biệt giữa thiền vắng lặng và thiền minh sát. Khi hành thiền vắng lặng, bạn chỉ chú tâm vào đối tượng chính mà quên hết mọi chuyện khác. Khi hành thiền minh sát, bạn phải chú tâm vào từng đối tượng đang xảy ra trong hiện tại, nếu đối tượng đó nổi bật. Trong kinh này, bạn thấy rằng mỗi đối tượng của sự chú tâm đều hướng về thiền minh sát. Thực vậy, ở cuối chương này, bạn tìm thấy câu: tỳ khưu quán sát, yếu tố sinh khởi hay sự sinh khởi của toàn thể hơi thở, hay tỳ khưu quán sát, yếu tố diệt tận hay sự diệt tận của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu quán sát, yếu tố sinh khởi và diệt tận, hay sự sinh khởi